This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Hồi ký Vượt Tù Vượt Biển, tác giả Huỳnh Công Ánh. Kính thưa quý vị, chương trình đọc hồi ký Vượt Tù Vượt Biển của tác giả Huỳnh Công Ánh sẽ được thực hiện bởi Thanh Hùng và Hoàng Tính.
Chương 12: Những ngày chờ đợi.
Chiếc xích lô chở tôi về xa cảng Phú Lâm là nhà ở của Quỳnh Thị Lan. Quỳnh Thị Lan là đứa em thứ bảy. Chồng của Lan là đại quý Phạm Văn Chánh, làm việc tại tiểu khu Gia Định, cũng đang ở tù tập trung tại trại cải tạo Vĩnh Phú. Sài Gòn sau 6 năm khi tôi trở lại, không còn gì là của Sài Gòn năm xưa nữa. Trên đường phố chỉ thấy xe đạp xen lẫn những cái chiếc xe gắn máy cũ kỹ già nua và những chiếc xe Molotova của quân đội miền Bắc chạy nghênh ngang. Nhưng mà trong buồn cười nhất, đó là những cái chiếc xe con, những chiếc xe con của các ông bà cán bộ ngồi mà cứ gác chân lên cửa, sau cái tấm kính của cửa sổ xe toàn ten trên cái sợi dây căng ngang. Đó là những cái chiếc khăn lau tay cáo bẩn. Hai bên lề đường ngày nay hiện lên những cái tủ bán thuốc lá lẻ, những quầy bán vé số nhếch nhác buồn thảm. Áo quần ngày nay của người Sài Gòn và của những người dân miền Bắc mới nhập cư đều mang một cái màu gọi là màu u ám xám xịt. Có những cái căn phố cũ, có nơi còn cửa đóng then cài, không có một vết sơn mới, không một cái nhát vôi vừa quét được nữa. Cái Sài Gòn tấp nập năm xưa hình như nó cũng đã biến mất. Nó nhường chỗ cho những cái tiệm bán than, bán củi, tiệm giá sữa, tiệm bơm xe đạp ở mỗi cái góc đường. Lấn ra lề đường đó là những cái gì? Đó là những cái cửa hàng thịt, cửa hàng tạp hóa quốc danh, mang những cái tên thanh niên, phụ nữ. Thiệt là lạ lùng. Sài Gòn đã già đi trông thấy.
Chiếc xích lô chậm rãi mang tôi, đứa con lưu lạc, trở về Sài Gòn, đi qua những con đường ngày xưa, nay thì đã thay tên đổi họ. Và lòng tôi thì đang mang một tâm trạng hoang mang, muộn phiền, lo lắng. Để tránh những chuyện có thể bất ngờ, không dự liệu được, tôi mới nói ông xích lô bỏ tôi xuống một góc đường và đi bộ đến nhà. Xa xa tôi đã thấy thằng Dũng, con của Lan, đang đứng chơi trước cửa nhà, cứ như là chuẩn bị để đón tôi vậy. Khi Chiến đi thẳng theo tàu Thống Nhất vào ga Bình Triệu, theo địa chỉ mà tôi đã cho, Chiến đã về nhà bà cô Tám ở 193/52 đường Công Lý, báo tin cho cô ấy biết là tôi đã trốn tù, nay mai sẽ về đến nơi. Liền sau đó, đứa con cô chở Chiến xuống Phú Lâm ở nhà Lan và tin cho tôi rõ ràng mọi việc là hai anh em chia tay nhau trước khi tàu tới Diêu Trì. Trong vài ngày tới, thế nào tôi cũng về tới Sài Gòn. Do vậy nên ngày nào Lan cũng cho đứa con chơi trước nhà để đợi đón tôi. Chiến bị thương dập mặt, gãy răng trên môi ở toa tàu, mặt còn sưng bầm mà, được Lan giấu ở trong nhà. Đây là khu xa cảng, người đông, làm ăn đi lại nhộn nhịp, cho nên sự hiện diện của một thanh niên mà nói giọng Nghệ Tĩnh trong thời điểm dân Bắc ùn ùn vô Nam làm ăn, không có ai ngờ vực hay để ý gì hết. Khi tôi đi đến gần nhà thì thằng Dũng kêu tôi:
"Cậu Năm ơi, cậu Năm, cậu Năm."
Rồi nó dẫn tôi vô nhà. Chưa kịp uống một ly nước, rửa mặt qua loa, nói chuyện với Chiến mấy câu để an ủi nó, Lan đã lấy chiếc xe Honda chở tôi xuống Tân An ngay buổi chiều hôm đó.
Rồi ở Tân An, em tôi có quen thân một gia đình qua cái chuyện làm ăn buôn bán luôn. Bởi vì cô thường xuống đây để mà cô mua gạo về cung cấp cho cái cửa hàng ở Phú Lâm của mình. Gia đình này có hai người con làm trong ngành công an. Người anh đầu quen với Lan là một hạ sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, bị tập trung học tập tại chỗ, 7 ngày sau thì được đi về nhà, đang giúp đỡ gia đình trong cái việc gọi là việc buôn bán. Lan giới thiệu với gia đình này: "Tôi nguyên là một người thầy giáo ở Quy Nhơn, hết đi dạy, đang thất nghiệp, vào Nam để mà kiếm việc làm đó mà. Không có cái vỏ bọc nào an toàn bằng một người như tôi, được ở trong một gia đình mà có tới hai người công an." Từ lúc đó thì ngày ngày thì tôi được ăn uống đầy đủ, có áo quần cũng sạch sẽ lắm, ngủ cũng ngon giấc lắm. Hằng ngày tôi theo ông già lên cái chiếc gọi là cái chiếc tắc rán của ông, chạy vô trong rạch cắt lát về để mà phơi khô, để mà đan chiếu. Tuy cuộc sống cũng đầy đủ, cũng tương đối đó, cũng không lo sợ ai nhòm ngó. Nhưng mà thật sự ra thì trong lòng tôi luôn luôn lúc nào tôi cũng bồn chồn, tôi cũng lo lắng hết trơn. Những ngày ở đây chỉ tạm thời thôi. Đúng rồi, chúng tôi phải tìm cách để mà đi ra khỏi cái nơi này. Tôi khắc khoải, tôi đếm từng ngày, tôi đếm từng đêm, để mà chờ một cái sự sắp xếp, để mà chờ cái tìm đường để vượt biên của Lan. Sau khi tôi ở đây được đúng 8 ngày, rồi có một buổi tối Ghe Lan cũng ghé thăm. Hai anh em ra ngồi quán cháo chuyện trò. Em cũng đã cho tôi biết là đã liên lạc được với người bà con tên là Trần Quang Hân. Anh Trần Quang Hân là một người ở Kinh Cai Cang ở trong tỉnh Cần Thơ đó. Ông này là em họ bà con bên ngoại với tôi. Trước kia làm nhân viên cải huấn cho Khám Chí Hòa. Sau cái ngày 30 tháng 4 khi mà bị cổng vô Sài Gòn á, thì ông về dưới Kinh Cai Cang này làm nghề mót lúa và đan đác để mà kiếm sống qua ngày. Lan cũng sắp đặt để mà tôi xuống đó. Dù sao đi nữa thì cũng là tình bà con. Sinh sống tạm thời để mà chờ nó móc nối, nó sắp xếp. Ở lâu một nơi, nơi nào ngay nó cũng không có tiện lắm. Rồi sáng hôm sau. Sáng hôm sau thì người con gái của chú Hân tên là Hiệu ghé đón tôi đi. Bùi ngồi để mà từ giã Tân An. Tôi nói với ông già là trong khi mà chờ đợi để mà kiếm việc, tạm thời tôi về tôi làm ruộng với gia đình. Người em họ của tôi ở Rạch Giá đó. Ông già bình rình, ông già tiễn chân tôi và biếu tôi mấy chục đồng gọi là để uống nước đi đường. Tôi cũng đã từ chối. Tôi từ chối mãi. Ây, mà cũng không có được luôn nữa.
từ Tân An xuống kinh Cai Can phải mất tới 2 ngày, một ngày đi xe lam và một ngày đi bằng tắc ráng. Người chủ nhà mới này tuy lớn tuổi nhưng giai dế là em của tôi. Vì một cảnh hai quê, anh em ít gặp nhau nhưng ông rất niềm nở, đối đãi rất là thân tình và sẵn sàng che chở cho tôi trong cơn hoạn nạn này. Vùng này quy tụ dân nghèo tứ xứ vô đây lập nghiệp, cuộc sống thì tạm bợ, nhà cửa thì cũng đơn sơ lắm, phần lớn là làm bằng vách tre lợp lá. Gia đình chú Hưng thì làm nghề móc lúa, chằm nón, đan đác hay làm thuê. Nhưng sau 4 năm thì chòm xóm lại đến vay lúa của ông. Gia đình ông là kẻ xa cơ, không có tính chuyện lìa quê hương làng mạc, chẳng qua là vì thời thế mà thôi, nên cũng sống rất là cần kiệm, dè sẻn, không như những gia đình ở địa phương này, ăn bữa tối thì không cần nghĩ tới bữa sáng. Bà con lối xóm ai cũng kêu tôi là cậu giáo. Như tôi đã nói chuyện từ đầu với ông già, cậu giáo từ Bình Định vô đây chơi ít lâu thôi. Việc chi phí ăn ở thì đã có gia đình chú Hân lo rất là chu đáo, đạm bạc nhưng mà no đủ lắm. Hằng ngày không muốn ăn thì không muốn ăn không ngồi rồi. Tôi cũng phụ việc với gia đình này, nhưng mỗi ngày qua là trong lòng lại lo lắng không yên. Khi ra tù, trông cậy vào cô em, tôi nghĩ chỉ 1-2 tuần là có thể kiếm được đường đi. Nhưng đến nay, 1 tháng đã trôi qua, Lan vẫn chưa móc nối được đường dây nào hết. Phần thì nhớ vợ con, ở gần nhau mà không gặp mặt được. Phần thấy tương lai mờ mịt quá. Mỗi đêm, tôi thường trằn trọc ít ngủ, đôi mắt thì trỏm lơ vậy.
Thế rồi, ngày chờ đợi cũng đến. Lan xuống kinh Cai Can gặp tôi báo tin là cũng đã móc nối được với lại Tám Định, một tổ chức vượt biên ở Sài Gòn. Nhưng mà họ giấu bãi, họ chưa cho biết là sẽ đi đâu, đi từ đâu. Lan đưa tôi ra ngoài chợ nhỏ ngồi trong quán hủ tiếu, cho người ta đến để mà nhìn mặt. Hai bên không trao đổi, không có nói năng gì cả. Người này ngồi sát bàn anh em của chúng tôi, uống một ly say chừng á, rồi đội nón đứng dậy ra đi thôi. Lan và tôi vào nhà chào gia đình của chú em. Cảm ơn chú đã cho chúng tôi ở lại tá túc một thời gian. Nay thì cũng có việc làm cho nên tôi phải trở lại Sài Gòn. Ông em nói nào ngay cũng bệnh rịnh, làm con gà, nấu cháo, đãi tôi ăn một bữa cuối mới chịu để tôi đi. Ông của chú đáo thu xếp để cho cháu Hiệu cùng với lại Lan đưa tôi về Sài Gòn. Sau này để đền đáp cái mối ân tình đó, khi gia đình ông Hân vượt biên qua đảo Ga Lăng thì tôi lúc bấy giờ thì tôi nói nào ngay cũng đã định cư yên ổn ở Hoa Kỳ rồi. Nhưng mà cũng chưa có đủ tài chánh để bảo đảm, để bảo lãnh cho gia đình của chú Hân. Cho nên tôi cũng đã nhờ một người bạn thân của tôi, đó là Phan Đức Châu, người bà con xa với lại chú Hân, lo giùm cái việc này. Ngày trước thì ông Phan Đức Châu từ Bình Định vào Xuân Lộc, rồi sau đó từ Xuân Lộc vào Sài Gòn để vừa đi học và vừa đi làm. Được ông Hân giúp đỡ và cho tá túc trong nhà cho nên ông Châu rất là kính nể ông Hân. Từ Cần Thơ trở lại Sài Gòn, lần này tôi quyết định là tôi không tá túc tại nhà của ai cả. Ban ngày thì tôi lang thang hết chỗ này đến chỗ khác. Nơi liên lạc với Lan đó là một quầy bán thuốc lá lẻ ở xế cái cửa của chợ Tân Định ở đường Hai Bà Trưng. Chỗ ngủ ban đêm của tôi đó là một cái sạp bán hàng ở chợ Bà Chiểu, rồi chợ Phú Lâm. Kết bạn cùng với lại mấy đứa trẻ bụi đời, đánh giày hay ăn xin. Những gia đình đã chạy về từ cái vùng kinh tế mới đó. Lúc đó tôi ốm yếu, hòm hèm lắm. Giống như là những kẻ không nhà, không cửa, nay thì ngủ ở Phú Lâm 2-3 ngày, sau thì lại xuống Bà Chiểu. Ăn uống thì thất thường. Lúc thì đậu đường, khi thì xó chợ. Rồi một tuần sau đó thì đến ngày dự định thì em tôi nhắn tin đến gặp nhau ở chợ Tân Cảng bên Phú Lâm á. Có một ông già nữa lại đến. Đến cũng nhìn mặt tôi rồi hẹn sáng hôm sau chờ ông ở đây ngang. Lan thu xếp và gửi đứa con trai đầu của cô, đó là Phạm Văn Dũng. Phạm Văn Dũng thì năm đó cũng mới có 11 tuổi. Theo tôi trong cái chuyến đi này. Còn ba đứa con nhỏ, Lan nói là Lan đợi chồng về rồi sẽ tính sau. Ngày mai trở lại thì hai cậu cháu ra bến xe gặp ông già dẫn đường. Nói là ngay coi như là chẳng hề quen biết gì cả. Ông đi trước, tôi thì giữ khoảng cách. Cứ yên lặng như vậy mà bám theo ông. Ông già tới xe lam, hai cậu cháu cũng lên xe theo. Ngồi đối diện với ông già. Từ Phú Lâm đi đến Rạch Giá, đầu cũng phải mất một ngày hơn. Chương 13 vượt biên lần thứ nhất. Ba lần bị cướp.
Khi đến chợ Rạch Giá thì trời đã khuya. Hai cậu cháu ăn uống qua loa và được cho một chỗ ngủ trong một cái lều bạc ở phía sau chợ. Không có thời gian tắm rửa gì hết. Hai cậu cháu nhìn nhau mà cười. Mặt ai cũng tèm lem vì bụi bặm suốt ngày đi đường, quanh quẩn trong cái chợ suốt một ngày trời vậy đó. Đến khi sập tối, ông già dẫn chúng tôi đi một đoạn đường dài đến một con tàu neo sẵn sau rặng ô tô dừa nước. Trước mặt tôi là một cái con tàu nhỏ khoảng 12 thước. Trên tàu đã có nhiều người xuống trước rồi đợi sẵn. Ít lúc sau có hai người, một đàn ông, một đàn bà, với lại có dáng dấp như người thành phố xuống theo thì phải. Vào khoảng 9 giờ tối thì tàu bắt đầu chạy. Đó là tối ngày 28 tháng 8 năm 1980. Mọi người im lặng, không ai.
Và kính thưa quý vị, đó là chương trình tiếp theo của hồi ký Vượt Tù Vượt Biển, tác giả là Huỳnh Công Ánh. Đến đây thì Thanh Hùng và Hoàng Tính xin được tạm dừng chương trình đọc truyện lại ở đây để mời quý vị nghe tiếp vào chương trình đọc hồi ký của tuần sau. Thanh Hùng, Hoàng Tính thành thật cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi và cầu nguyện chúc cho quý vị có được một ngày vui, bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong lần sau của hồi ký. Cảm ơn quý vị.